đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Thành, Mai Vân và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2020. Tổng thống Donald Trump gây sức ép với lãnh đạo Cộng hòa thay đổi kết quả bầu cử. Liên hiệp châu Âu vẫn chưa thông qua được ngân sách và kế hoạch tái thiết. Ông Joe Biden cam kết không phong tỏa toàn quốc để chống dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Mỹ và Liên hiệp châu Âu, Donald Trump hay chính nước Mỹ muốn rời xa châu Âu. Theo dòng thời sự, tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bảo vệ chính sách chống Trung Quốc của Donald Trump. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ không chấp nhận kết quả bầu cử hôm 3 tháng 11 vừa qua và tìm mọi cách đảo ngược tình thế. Ngoài cuộc chiến pháp lý, ông Donald Trump gây sức ép với nhiều lãnh đạo bang thuộc Đảng Cộng Hòa như tại Michigan để buộc nghị viện bang chỉ định các đại cử tri ủng hộ ông bất chấp kết quả bỏ phiếu.
Theo nhật báo Le Monde, hai quan chức thuộc Đảng Cộng Hòa, thành viên một ủy ban lưỡng đảng bầu cử tại Michigan đã liên tục thay đổi ý kiến về việc công nhận kết quả kiểm phiếu, đặc biệt là sau cuộc điện đàm ngày 17 tháng 11 vừa qua với nguyên thủ Mỹ. Tuy nhiên, mọi việc dường như muộn màng để hoán chuyển kết quả. Ông Joe Biden giành chiến thắng ở bang Michigan với hơn 150.000 phiếu. Các vụ kiện được đội ngũ của Tổng thống Trump theo đuổi cũng không mang lại kết quả mong đợi. Chỉ trong ngày 19 tháng 11, ba phán quyết đã được các thẩm phán đưa ra bác ý đồ ngăn Tổng thống tân cử Joe Biden nhậm chức vào năm 2021, trong đó có yêu cầu ngừng hợp thức hóa chiến thắng của ông Joe Biden tại Georgia, được luật sư bảo thủ Linwood đệ trình. Bang Georgia cũng đã kết thúc kiểm phiếu lại bằng tay và chiến thắng vẫn thuộc về ứng viên dân chủ Joe Biden, nhưng khoảng cách bị thu hẹp từ 14.000 phiếu chênh lệch xuống còn 12.200 phiếu theo kết quả ngày 19 tháng 11 vừa qua.
Cũng trong ngày hôm qua 19 tháng 11, ông Joe Biden lên án thái độ vô trách nhiệm của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, đội ngũ của chủ nhân Nhà Trắng vẫn tỏ ra kiên quyết đi đến cùng và ông Donald Trump vẫn có thể giành chiến thắng, theo khẳng định của ông Rudolph Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Mỹ, thông tín viên RFI Ian Coppe tại Washington cho biết thêm.
Rudolph Giuliani bắt đầu bằng cáo buộc không phải chỉ có vài vụ gian lận trong một bang, sau đó ông nhắc đến cả một âm mưu quy mô lớn do phe dân chủ giật dây. Ông nói điều này khiến người ta liên tưởng đến cả một kế hoạch được thiết lập từ một trung tâm để tổ chức các vụ gian lận này, đặc biệt là tại các thành phố lớn mà phe dân chủ kiểm soát. Đó là một kế hoạch do Đảng Dân Chủ trực tiếp đề ra, do ứng cử viên dân chủ đề ra, rõ ràng là như vậy. Vẫn không đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào ngoài lời chứng duy nhất của một nữ nhân viên tại thành phố Detroit, được cho là đã chứng kiến các vụ gian lận, vị luật sư của Tổng thống Trump gằn giọng, nếu như làm như vậy thì đất nước chúng ta sẽ giống như Venezuela, không thể để cho bọn họ làm với chúng ta như thế, không thể để những kẻ lừa đảo đánh cắp cuộc bầu cử của người dân Mỹ. Họ đã bầu cho Donald Trump, họ không bầu cho Joe Biden. Nhiều kênh truyền hình đã nhanh chóng ngưng phát các suy diễn mà Rudolph Giuliani cố nặn ra, ngoại trừ kênh truyền hình bảo thủ Fox News. Điều này lại càng khiến những người ủng hộ Tổng thống Trump nghi ngờ, nhưng sẽ không giúp cho ông Trump, kẻ thua cuộc, kém ứng xử, tiếp tục ở lại Nhà Trắng.
Anh Corpé, Washington, RF.
Liên hiệp châu Âu vẫn chưa thông qua được ngân sách và kế hoạch tái thiết. Phân chia ngân sách Liên hiệp châu Âu trong giữa thời điểm khủng hoảng tiếp tục bị bế tắc sau cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến ngày hôm qua. Ba thành viên Hungary, Ba Lan, Slovenia vẫn phản đối việc phân bổ tiền trong Liên Âu dựa trên các tiêu chí nhà nước pháp quyền, thông tín viên Pierre Benazé từ Bruxelles tường thuật.
Sur le budget européen, outre les frondeurs hongrois, polonais et tchèques, seuls se sont exprimés le
président. Ba nước vẫn bác bỏ việc gắn tôn trọng nhà nước pháp quyền với rót tiền từ ngân quỹ châu Âu, như lo ngại cuộc họp thượng đỉnh này đã không giúp tiến tới giải quyết cuộc khủng hoảng mới, trong khi thời gian đang gấp. Nhiều nước đang sốt ruột mong đợi tiền từ kế hoạch phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19 và từ ngân sách trong 7 năm. Ngoài các nước chống đối như Hungary, Ba Lan và Slovenia, duy nhất chỉ có Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, nước Chủ tịch Luân phiên của EU phát biểu. Như vậy, 27 nước thành viên quyết định sẽ tranh luận vấn đề này tại cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 12 tới. Điều có thể thấy rõ là các cuộc họp thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến tỏ ra không có hiệu quả để tháo gỡ khủng hoảng. trong khi phần lớn các nước của Liên Hiệp đã trình Ủy ban châu Âu dự án mà họ hy vọng có được nguồn tiền từ châu Âu. Tuy nhiên, điều đó cũng không tiên liệu được là vấn đề ngân sách châu Âu cũng như kế hoạch tái thiết kinh tế sẽ được khai thông nhanh chóng. Hai kịch bản thoát khỏi khủng hoảng trước hết là phải có sự bảo đảm, chẳng hạn trong trường hợp kiện cáo vì bị ngừng cấp vốn của châu Âu. Một số nước như Pháp hay Hà Lan tưởng tượng đến khả năng soạn thảo một kế hoạch tái thiết giới hạn trong một nhóm nước tình nguyện, nhưng việc này cũng cần có các cuộc đàm phán mới và cũng không giải quyết được vấn đề ngân sách châu Âu, cũng cần phải toàn thể 27 thành viên tán thành.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vắng bóng trong các hoạt động ngoại giao cấp cao của khu vực kể từ năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến thượng đỉnh các lãnh đạo những nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế APEC vào tối ngày hôm nay. Thượng đỉnh APEC năm 2020 do Malaysia tổ chức và khai mạc vào ngày hôm nay.
Các nước trong khu vực đánh giá sự vắng mặt của ông Donald Trump tại các cuộc họp của APEC là dấu hiệu Mỹ không quan tâm đến khu vực. Bắc Kinh đã tranh thủ cơ hội để gia tăng vai trò tại APEC trong những năm gần đây. Vai trò của Trung Quốc được Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh trong bài phát biểu ở diễn đàn đối thoại các lãnh đạo doanh nghiệp APEC ngày hôm qua, khi tái khẳng định Trung Quốc tiếp tục là đầu tàu thương mại của thế giới và hứa mở cửa hơn thị trường nội địa cho đầu tư nước ngoài. Thông tin Tổng thống Trump tham dự diễn đàn APEC chỉ được một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận với hãng tin Pháp AFP ngày hôm qua. Theo một nhà phân tích Singapore, quyết định được đưa ra vào phút chót này là nhằm khẳng định vị thế Tổng thống trên trường quốc tế. Ngoài ra, vẫn theo vị chuyên gia trên, ông Trump muốn nắm lấy cơ hội này để thể hiện ông là đương kim Tổng thống Mỹ và phục vụ cho chính sách đối nội, hết lời dẫn. Còn theo hãng tin Reuters, lãnh đạo của 21 nền kinh tế APEC một mặt kêu gọi quan hệ thương mại mở rộng hơn và đa phương để hỗ trợ tái thiết kinh tế, mặt khác cảnh báo về những chính sách thương mại bảo hộ như cách Tổng thống Trump áp dụng từ năm 2017.
Việt Nam dọa đóng cửa Facebook nếu không đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt. Ngày hôm qua, hãng tin Anh Reuters đã dẫn lời một lãnh đạo dịch vụ mạng xã hội hàng đầu thế giới cho biết như trên.
Hồi tháng 4 năm nay, Facebook đã nhượng bộ các đòi hỏi của chính phủ Việt Nam về việc kiểm duyệt các thông tin đăng trên mạng có nội dung chống nhà nước. Nhưng hồi tháng 8 vừa qua, chính quyền Việt Nam lại một lần nữa đòi Facebook tăng cường kiểm duyệt các nội dung mang tính phê phán chính trị, một lãnh đạo giấu tên của mạng xã hội Mỹ cho Reuters biết. Reuters trích lời viên chức cao cấp giấu tên nói, hồi tháng 4, Facebook và chính phủ Việt Nam đã có một thỏa thuận phía Facebook về phần mình tuân thủ những cam kết và mong muốn chính phủ Việt Nam cũng là như vậy. Phía Việt Nam sau đó là yêu cầu chúng tôi tăng số lượng đăng bài mà Facebook phải kiểm duyệt, kèm theo đó là những đe dọa về những gì có thể xảy ra nếu chúng tôi không làm theo lời họ. Chúng tôi không đồng ý như vậy. Quan chức của Facebook cho biết thêm, một trong những đe dọa là đóng hoàn toàn Facebook tại Việt Nam. Với ước tính có 60 triệu người sử dụng Facebook, Việt Nam là thị trường mang lại doanh thu khá lớn cho nhà mạng. Facebook đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các chính phủ về các chính sách kiểm duyệt nội dung, bao gồm cả những lời đe dọa về các quy định mới và tiền phạt. Báo chí Việt Nam cũng đã đánh tiếng xa gần về việc quản lý hoạt động của Facebook tại Việt Nam. Trang Vietnamnet hôm nay có bài kêu gọi cần chế tài riêng để quản lý Facebook tại thị trường Việt Nam. Trong kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 9 tháng trước, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đã đề xuất yêu cầu phải định danh người sử dụng mạng xã hội.
Chuyển sang khu vực Nam Á, trong cuộc xung đột tranh chấp lãnh thổ Ấn Trung trên dãy Himalaya hồi cuối tháng 8 vừa qua, Trung Quốc đã bí mật sử dụng vũ khí vi sóng nhắm vào binh sĩ Ấn Độ.
Theo tờ Times, Bắc Kinh dường như đã biến hai ngọn đồi chiến lược do Ấn Độ chiếm đóng thành một lò vi ba thật sự. Quân đội Trung Quốc dường như đã sử dụng vũ khí vi ba khiến các binh sĩ Ấn Độ bị choáng váng, buồn nôn hay nôn mửa, buộc họ phải vừa đánh vừa thoái lui. Những thông tin này do chính ông Kim Sáng Vinh, giáo sư ngành quan hệ quốc tế Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, khẳng định trong một cuộc hội thảo được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 vừa qua. Hồi tháng 6 năm nay, đối đầu dữ dội đã nổ ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại vùng biên giới có tranh chấp trên dãy Himalaya cao hơn 4.000 mét, làm 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và một số lượng nạn nhân không được công bố ở phía Trung Quốc. Trong cuộc xung đột này, phía Ấn Độ dường như cũng đã bị mất thêm 300 km vuông lãnh thổ. Trang mạng CNews của Pháp nhắc lại rằng Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất phát triển loại vũ khí năng lượng định hướng. Hoa Kỳ và châu Âu cũng vừa thành lập một tập đoàn có tên gọi là Pilum nhằm phát triển súng điện từ tầm xa, một loại vũ khí được cho là thiết yếu cho các cuộc xung đột quân sự trong những thập niên sắp tới.
Sau vụ phát giác liên quan đến lực lượng đặc nhiệm Úc hành quyết 39 tù nhân dân sự tại Afghanistan, chỉ huy cao cấp nhất của quân đội Úc đã chính thức lên tiếng xin lỗi nhân dân Afghanistan, đồng thời cho biết ông mong muốn thủ phạm của các vụ sát hại đó phải bị truy tố vì tội ác chiến tranh. Giới chính trị và một số cựu thành viên của đơn vị đặc công Úc cũng đã có những phản ứng mạnh mẽ. Tường trình của thông tín viên Gregory Bless tại Sydney.
L'épisode le plus honteux de l'histoire de l'armée australienne. C'est ainsi que l'auteur.
Chương hổ thẹn nhất trong lịch sử quân đội Úc, tác giả của báo cáo trình tại Canberra hôm thứ Năm đã đánh giá như vậy về hành động tàn bạo của những lính Úc tại Afghanistan trong thời gian từ 2007 đến 2013. Theo ông Kevin Rudd, từng là thủ tướng trong thời gian diễn ra các vụ việc trên, thì thủ phạm của các vụ sát nhân này phải được đưa ra xét xử trước công lý. Đó cũng là ý kiến của ông Braden Chapman, một cựu biệt kích của lực lượng đặc nhiệm. Ông đã từng phát giác nhiều hành vi xấu của một số chiến hữu trong bộ phim tài liệu phát hồi tháng 3 trên kênh truyền hình ABC. Ông Braden Chapman nói, xin trích, anh không thể bắn vào những người không được vũ trang, như thế chỉ có thể gọi đó là sát nhân. Tướng Angus Campbell, tư lệnh quân đội Úc, dự định truy tố 25 binh sĩ dính líu trong các vụ sát hại thường dân này vì tội ác chiến tranh. Quyết định này đang gây chia rẽ các binh sĩ đã làm chứng trong khuôn khổ cuộc điều tra này. Glenn Colomes, luật sư của những quân nhân trên, giải thích, một số thân chủ của tôi hài lòng nhưng số khác vốn luôn tự hào về quá khứ trong lực lượng đặc nhiệm này thấy đơn vị của mình bị lôi xuống bùn đen chỉ vì những hành động của một vài cá nhân, họ cảm thấy hoang mang. Thủ tướng Scott Morrison đã hứa rằng chính phủ sẽ rút ra các bài học từ vụ việc này để những hành vi như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Gregory Place, Sydney, RFI.
Tại Hoa Kỳ, số ca tử vong vì dịch COVID-19 đã lên đến hơn 252.000 người. Tổng thống đương nhiệm Donald Trump vẫn loay hoay kiện cáo bầu cử, không quan tâm gì đến tình hình dịch bệnh. Ngày hôm qua, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có cuộc gặp các thống đốc bang để soạn thảo kế hoạch hành động chống đại dịch, mặc dù vẫn tiếp tục bị Nhà Trắng cản trở tiếp cận các phương tiện của chính quyền.
Theo thông tin viên của RFI tại Mỹ, mặc dù hai tuần qua tình hình lây nhiễm virus corona tăng vọt tại Hoa Kỳ, Tổng thống đắc cử khẳng định ông sẽ không áp đặt phong tỏa toàn quốc. Ông Joe Biden tuyên bố trong cuộc họp báo tại Wilmington, Delaware rằng ông không thấy có tình huống nào có thể biện minh để phong tỏa toàn quốc, vì làm như vậy là phản tác dụng, mỗi vùng và mỗi cộng đồng đều có thể có sự khác biệt. Ông Biden nhấn mạnh, tôi không chặn nền kinh tế mà sẽ ngăn chặn virus. Ông cam kết sẽ theo các khuyến cáo của các nhà khoa học khi chính thức vào Nhà Trắng ngày 20 tháng Giêng tới. Ông Joe Biden cảnh báo, nếu từ nay đến đầu tháng 2 không có hành động gì, thì sẽ có 400.000 người chết tại Hoa Kỳ vì đại dịch COVID-19. Đến lúc này, Tổng thống đắc cử và các cộng sự của ông vẫn không được tiếp cận các dữ liệu liên bang về đại dịch do sự bất hợp tác của Nhà Trắng. Ông Biden đánh giá đó là hành vi có thể gần coi như là tội ác. Ngay từ khi hội đủ số phiếu đại cử tri để đắc cử Tổng thống, Joe Biden đã khẳng định cuộc chiến chống đại dịch sẽ là ưu tiên số 1 đầu nhiệm kỳ của ông. Ông cũng đã lập ra một đội cố vấn đặc biệt xử lý khủng hoảng dịch.
Giãn cách xã hội, đeo khẩu trang là những biện pháp phòng dịch tiếp tục được khuyến cáo trong khi chờ vaccine ngừa COVID-19, trong bối cảnh thế giới ghi nhận hơn 56 triệu ca nhiễm virus corona và khoảng 1,35 triệu người chết tính đến ngày hôm qua. Làn sóng dịch thứ hai bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm tại các nước trong khu vực Liên hiệp châu Âu nhờ những biện pháp hạn chế và phong tỏa. Ví dụ tại Pháp, virus lây nhiễm chậm hơn trước, theo Bộ trưởng Y tế Olivier Véran trong buổi họp báo tối hôm qua. Số ca nhiễm mới cũng giảm hơn so với hôm trước, thêm 21.150 ca và có thêm 436 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Dù tỷ lệ mắc bệnh giảm nhưng vẫn ở mức cao so với mức được Tổng thống ấn định là khoảng từ 4.000 đến 5.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Chính phủ Pháp bắt đầu tính đến nới lỏng phong tỏa từ cuối tháng 11, trong khi biện pháp nghiêm ngặt này có thể tránh được, theo phát biểu của tiến sĩ Hans Kluge, giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới, trong buổi họp báo ngày hôm qua. Ông cho rằng nếu 95% người dân đeo khẩu trang kết hợp với các biện pháp phòng ngừa khác, thì có lẽ sẽ không cần đến biện pháp phong tỏa, nhưng tỷ lệ đeo khẩu trang hiện nay mới chỉ ở mức 60%, thậm chí là ít hơn. Ngoài ra, theo AFP, ngày hôm nay Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo không dùng thuốc Remdesivir điều trị bệnh nhân COVID-19 ở bất kỳ cấp độ nào, vì hiện chưa có bằng chứng cho thấy thuốc kháng virus này tăng khả năng cứu sống hay tránh cho bệnh nhân phải thở máy, hết lời dẫn. Về vaccine ngừa COVID-19, Liên hiệp châu Âu có thể sẽ bật đèn xanh cho hai loại vaccine của Moderna và Pfizer và BioNTech vào giữa tháng 12 này. Cơ quan quản lý dược của châu Âu trao đổi thường nhật với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ để phối hợp đánh giá. Riêng hai loại vaccine chống COVID-19 do công ty Sinopharm của Trung Quốc phát triển nhưng chưa được công nhận đã được tiêm cho gần 1 triệu người từ mùa hè vừa qua. Sau đây là một số thông tin khác.
Một quan chức cao cấp Mỹ sẽ đến thăm Đài Loan. Theo chính quyền Đài Bắc ngày hôm nay, lãnh đạo cơ quan bảo vệ môi trường ông Andrew Wheeler dự kiến sẽ đến Đài Loan trước khi ông Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Đôi bên sẽ thảo luận về việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường, lịch trình và nội dung cụ thể chuyến thăm hiện đang được đôi bên soạn thảo, theo như giải thích của Bộ Ngoại giao Đài Loan.
Đài Loan tự đóng tàu ngầm. Hôm nay, chính quyền Đài Bắc thông báo tuần tới sẽ bắt đầu đóng chiếc tàu ngầm đầu tiên trong 8 chiếc thuộc một dự án tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo trước sự đe dọa của Trung Quốc. Chiếc tàu ngầm do Đài Loan tự đóng này sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2024. Trong một thông cáo, phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống cho biết dự án này là một phần quan trọng của kế hoạch hiện đại hóa quân đội và tự chủ của Tổng thống Thái Anh Văn. Hiện tại, đội tàu của Đài Loan đã có 4 chiếc tàu ngầm, 2 chiếc thuộc thế hệ từ Thế chiến thứ 2.
Thủ tướng Boris Johnson tăng ngân sách quốc phòng Anh. Tại Hạ viện vào ngày hôm qua, ông Johnson xác nhận sẽ tăng thêm 10% ngân sách dành cho quân đội, tương đương với 16,5 tỷ bảng Anh cho 4 năm tới.
Bỉ cách ly 120 con thiên Nga đề phòng dịch bệnh động vật. Những con kênh tại thành phố Bruges thơ mộng sẽ vậy. Vắng bóng 120 con thiên Nga trong một thời gian, theo như thông báo của chính quyền. Số gia cầm này sẽ được đưa về một nơi ẩn náu an toàn sau khi phát hiện một số ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên vào ngày 13 tháng 11 vừa qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quan hệ Mỹ và Liên hiệp châu Âu, Donald Trump hay chính nước Mỹ muốn rời xa châu Âu.
Ngày 18 tháng 11 vừa qua, hai ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian của Pháp và Heiko Maas của Đức trên một diễn đàn của báo Le Monde kêu gọi Mỹ và Liên hiệp châu Âu cùng nhau xây dựng lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang ngày càng trở nên lạnh nhạt. Hố ngăn cách đôi bờ đặc biệt thêm sâu thẳm dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng theo một số nhà quan sát, việc giữ khoảng cách này với châu Âu không phải do ông Donald Trump mà chính từ bản thân nước Mỹ. Trong nhãn quan của Hoa Kỳ, từ lâu nay, châu Âu dường như không còn có một tầm quan trọng như trước, có ít nhất 3 yếu tố giải thích xu hướng Mỹ xa cách châu Âu. Thứ nhất là về mặt địa lý, trang mạng France Culture đưa ra một sự so sánh khá thú vị. 3/4 vùng duyên hải Mỹ là hướng về Đại Tây Dương, tức là hướng về châu Âu, và chỉ có 1/4 là hướng sang Thái Bình Dương. Khoảng cách gần nhất từ Mỹ đến thành phố Lisboa của Bồ Đào Nha là 5.500 km, nhưng nếu tính gộp các đảo của Mỹ, từ Alaska, Hawaii, Guam, quần đảo Marianne, thì trong một chừng mực nào đó, châu Á có vẻ như gần với Mỹ hơn là châu Âu, bởi vì đảo Guam của Mỹ chỉ cách Thượng Hải có 3.000 km. Hơn nữa, đối với Mỹ, không có hợp chủng quốc châu Âu. Liên hiệp châu Âu chỉ là những mảnh ghép vụn giả tạo, xếp chồng lên nhau mà không có một sự liên kết rõ ràng. Châu Âu không tồn tại như là một thực thể chính trị. Thế nên mới có câu nói nổi tiếng của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Ông nói, châu Âu ư, phải gọi số điện thoại nào nếu phải bàn công chuyện. Yếu tố thứ hai có một tác động quan trọng đến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương chính là vấn đề nhân khẩu học. Hoa Kỳ từ ngày lập quốc cho đến tận những năm 1970 có thể được xem như là nước Mỹ da trắng gốc châu Âu với những làn sóng di dân ồ ạt trong các giai đoạn 1840-1880 với 9 triệu người châu Âu di cư sang Mỹ và 1880-1914 có 21 triệu người, và nhất là vào thời điểm Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO được thành lập năm 1949. Lúc đó, trong tổng số 150,7 triệu người Mỹ, người châu Âu da trắng chiếm đến 135 triệu người. Tuy nhiên, một nghiên cứu do Pew Research Center thực hiện được nhật báo Pháp L'Echo trích dẫn cho thấy dòng di cư người châu Âu bắt đầu giảm dần, thay vào đó là di dân đến từ các vùng Nam Mỹ, châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc. Vẫn theo nhật báo kinh tế này, hiện tượng phi châu Âu hóa ở Mỹ không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho quan hệ Mỹ và châu Âu ngày càng lạnh nhạt. Người dân châu Âu ngày càng tỏ thái độ nghi kỵ đối với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, dù rằng công luận châu Âu vẫn có một cái nhìn thiện cảm với Mỹ hơn là Trung Quốc. Nhưng có lẽ, kinh tế mới chính là vấn đề cốt lõi khiến Mỹ mỗi lúc thêm rời xa châu Âu. Một mặt, Hoa Kỳ, nhất là Tổng thống Donald Trump, xem châu Âu như là một đối thủ cạnh tranh hơn là đối tác. Tuy châu Âu vẫn được cho là một cường quốc thương mại hàng đầu, đối tác thương mại chính của Mỹ, nhưng lợi thế cán cân thương mại vẫn nghiêng về phía châu lục già. Châu Âu bị quy trách nhiệm cho việc Mỹ bị thâm thủng mậu dịch đến 20%. Mặt khác, châu Âu ngày càng bị xem như là một tác nhân thứ yếu bởi vì nền kinh tế thế giới đang dần dịch chuyển sang châu Á. Chính vì điều này mà nước Mỹ thời Tổng thống Obama đã đề ra chính sách xoay trục sang châu Á và ưu tiên đàm phán với 11 quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương, một thỏa thuận hợp tác xuyên Thái Bình Dương. Và cũng chính vì lý do này mà Hoa Kỳ thời Donald Trump tiến hành cuộc chiến thương mại trực diện chống Trung Quốc. Việc Mỹ rời xa dần châu Âu còn diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều người dân Mỹ mang xu hướng co cụm, bảo hộ mậu dịch và cho rằng mối quan hệ với châu Âu chẳng mang lại lợi ích gì và ưu tiên hiện nay là phải chống lại Trung Quốc. Thế nên, sự xa cách dần này là một tiến triển mang tính cơ cấu, có nhiều nguồn gốc sâu xa hơn là những ý nghĩa ngông cuồng, ngẫu hứng từ Donald Trump.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp, Thùy Dương nói về chủ đề chống các thông điệp thù hận trên mạng xã hội, bài toán khó của nước Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố. Cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo bảo vệ chính sách chống Trung Quốc của Donald Trump. Mai Vân giới thiệu bài phỏng vấn của Ngoại trưởng Mỹ với nhật báo Pháp Le Figaro ngày 17 tháng 11 trong chuyến công du Paris của ông Pompeo.
Nhân chuyến ghé thăm Paris, chặng đầu tiên trong vòng công du đã đưa ông qua một số nước châu Âu và Cận Đông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã dành cho nhật báo Pháp Le Figaro một bài phỏng vấn độc quyền đăng trên số ra ngày 17 tháng 11. Trả lời nhật báo thiên hữu lớn nhất tại Pháp, Ngoại trưởng Mỹ đã nói rõ thêm về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đặc biệt là chủ trương chống Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump. Theo nhận xét của Le Figaro, nhìn chung, Ngoại trưởng Mỹ đã tìm cách phản bác các lập luận thường được đưa ra là trong thời gian 4 năm qua, Hoa Kỳ đã co cụm lại. Câu nói của ông Pompeo, Mỹ bị cáo buộc là đã bỏ rơi thế giới, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, đã được Le Figaro nêu bật thành tựa toàn văn bài phỏng vấn.
Bài phỏng vấn trên Le Figaro là cơ hội để Ngoại trưởng Mỹ bảo vệ đường lối ngoại giao của chính quyền Trump thường được xem là đi ngược lại với chính sách ngoại giao truyền thống của Hoa Kỳ. Đây là điều được tờ báo Pháp tóm gọn trong thành ngữ xét lại phần lớn các định đề truyền thống của nền ngoại giao Mỹ. Trên vấn đề này, ông Pompeo đã giải thích rõ ràng về hướng tiếp cận có thể gọi là phá lệ của Tổng thống Trump.
Có 3 điều cần lưu ý. Điểm đầu tiên là cách tiếp cận của Tổng thống Trump là quan sát và chú ý đến những sự việc thực tế. Chúng tôi đã lược bỏ một số yếu tố gọi là nhã nhặn bề ngoài thường thấy để theo một chính sách nhắm vào kết quả. Chúng tôi cũng mất khá nhiều thời gian để xác định lại xem cái gì là quan trọng nhất để bảo đảm an ninh cho người dân Mỹ. Chúng tôi cũng đã bác bỏ ý tưởng theo đó phương Tây đang co cụm vì chúng tôi không tin vào định đề này. Chúng tôi nghĩ là phương Tây cuối cùng sẽ thắng và hệ thống giá trị của chúng ta phải được bảo vệ. Chính vì thế mà chúng tôi đã nỗ lực chống lại các hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên thế giới, kể cả ở Pháp. Chúng tôi cũng đã chống lại mối đe dọa khủng bố của các thành phần Hồi giáo cực đoan. tất cả những đe dọa đó không chỉ đặt ra vấn đề an ninh, mà còn nhằm làm suy yếu các giá trị của phương Tây, vốn đã đóng góp rất nhiều cho hòa bình và thịnh vượng chung. Khi nước Mỹ mạnh, điều mà Tổng thống Mỹ gọi là nước Mỹ trên hết, thì an ninh toàn thế giới cũng được tăng cường. Người ta đã cáo buộc chúng tôi là đã bỏ rơi thế giới. Tôi nghĩ rằng thực tế hoàn toàn ngược lại. Bằng cách áp dụng quan điểm bảo thủ và thực tế phù hợp với các nguyên tắc của những người đã sáng lập nước Mỹ, những nguyên tắc nổi tiếng được Tocqueville ca ngợi, tôi cho rằng chúng tôi đã phục vụ lợi ích rộng lớn hơn của toàn thế giới.
Về vấn đề Trung Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã phản bác lập luận, theo đó nhờ đã khống chế được dịch COVID-19 mà Bắc Kinh đã lấy lại được sức mạnh kinh tế để quay trở lại châu Âu vẫn đang bị dịch bệnh, qua đó làm suy yếu nỗ lực của Mỹ chống Trung Quốc.
Trước tiên hãy nói về các vấn đề chiến thuật và sự xuất hiện của con virus đến từ Vũ Hán. Đó là một triệu chứng cho thấy bản chất chế độ độc tài Trung Quốc. Và việc cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ hưởng lợi từ điều này là một suy nghĩ không công bằng. Không ai bị lừa khi thấy cuộc sống của mọi người đều bị con virus tác hại, thể hiện qua con số tử vong hay tình trạng bị phong tỏa mà chúng ta đều phải trải qua. Tôi tin rằng cả về vaccine và liệu pháp điều trị virus và cả về mặt kinh tế, phương Tây sẽ phục hồi. Sẽ mất một chút thời gian, nhưng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu. Về liên minh mà chúng tôi đang hình thành, Tổng thống Trump đã xác định mối nguy hiểm của Trung Quốc ngay từ chiến dịch tranh cử của ông vào năm 2015-2016. Chúng tôi đã phải mất một chút thời gian để đưa ra một cách tiếp cận mang tính cấu trúc toàn diện. Trước tiên là vì cần phải thuyết phục dư luận bên trong nước Mỹ, nơi mà nhiều nhóm kinh tế được hưởng lợi từ mối quan hệ với Trung Quốc. Sau đó, chúng tôi đã mở rộng cách tiếp cận ra bên ngoài, vừa bên trong nhóm bộ tứ Quad, liên minh bốn quốc gia gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc mà chúng tôi đã thiết lập để chống lại Trung Quốc, vừa bên trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu.
Theo Ngoại trưởng Pompeo, chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc rất nguy hiểm và ông đã nêu hành động bức hiếp Việt Nam của Bắc Kinh làm ví dụ.
Chúng tôi đang đi đúng hướng của lịch sử trong vấn đề này và chính vì thế mà chúng tôi phải cố gắng thuyết phục công luận tại Mỹ và tại các nước đồng minh, ngay cả khi có thể phải trả giá trong ngắn hạn và ngay cả khi một số vẫn cảm thấy rằng đặt cược vào Trung Quốc là một lựa chọn tốt. Lý do là vì nếu chúng ta bỏ cuộc, chúng ta sẽ lâm vào tình thế của những thuộc địa chứ không phải là của các đối tác trước chế độ độc tài Trung Quốc. Phải công nhận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giúp chúng tôi bảo vệ lập trường này. Không đơn thuần là qua con virus, hãy xem ví dụ về Việt Nam, nước đang tìm cách khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Hoàn toàn không có bất kỳ tranh cãi nào về định nghĩa vùng đặc quyền kinh tế, thế nhưng Trung Quốc lại tranh giành vùng đó. Hãy xem trường hợp của Úc, nước đã có lập trường rõ ràng để bảo vệ nền độc lập của mình. Trung Quốc hiện đang muốn bắt Úc phải trả giá về kinh tế vì lập trường đó. Do vậy, chúng ta phải đoàn kết để duy trì luật pháp, và ở Pháp cũng vậy. Trung Quốc đang hoạt động bên trong biên giới của chúng ta để tranh giành ảnh hưởng, đặc biệt thông qua các viện khổng tử. Chúng tôi đã phải đóng cửa một lãnh sự quán Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động gián điệp. Tôi tin rằng tất cả những ai thiết tha với trật tự quốc tế và chủ quyền quốc gia đều sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo trật tự và chủ quyền này.
Ngoài vấn đề Trung Quốc thì Ngoại trưởng Pompeo còn đề cập đến tình hình một số nơi ở châu Âu và vùng Trung Cận Đông, đặc biệt là vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo ông Mike Pompeo, Mỹ và châu Âu cần hợp tác để tìm cách đối phó với các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tháng qua, mà ông cũng cho là rất hung hăng. Từ việc hỗ trợ cho Azerbaijan chống Armenia trong cuộc xung đột ở vùng Thượng Karabakh cho đến các động thái quân sự ở Libya và vùng Địa Trung Hải. Đối với Ngoại trưởng Mỹ, việc Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng sử dụng năng lực quân sự đang khiến Hoa Kỳ lo ngại và Washington đã bày tỏ thái độ quan ngại cả một cách công khai lẫn trong các cuộc tiếp xúc riêng.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày.
Tổng thống Donald Trump gây sức ép với lãnh đạo Cộng hòa thay đổi kết quả bầu cử Mỹ. Liên hiệp châu Âu vẫn chưa thông qua được ngân sách và kế hoạch tái thiết. Ông Joe Biden cam kết không phong tỏa toàn quốc để chống dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Mỹ và Liên hiệp châu Âu, Donald Trump hay chính nước Mỹ muốn rời xa châu Âu. Theo dòng thời sự, tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo bảo vệ chính sách chống Trung Quốc của ông Donald Trump. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về thời sự quốc tế, chiến thuật vườn không nhà trống của Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ Donald Trump chống chuyển giao quyền lực đến cùng tiếp tục là chủ đề chính của báo chí Pháp ngày hôm nay. Về thời sự trong nước, dự luật về an ninh với điều khoản bị lên án là xâm phạm tự do ngôn luận là chủ đề trang nhất của nhiều báo Pháp. Hiệp định thương mại ghi xếp giữa 15 nước châu Á vừa ký kết mà nhiều người coi là thắng lợi của Bắc Kinh được nhiều báo Pháp quan tâm.
Le Monde được có bài phân tích đáng chú ý của nhà báo Philippe Mesmer, thường trú tại Tokyo.
Bài viết mang tựa đề Hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP, một bước thắng lợi đối với Nhật Bản, khẳng định là việc ký kết RCEP là một giai đoạn quan trọng trong chính sách thương mại của Tokyo. 14 đối tác của Tokyo trong hiệp định này chiếm 46% tổng lượng hàng xuất khẩu của Nhật Bản. Đối với Nhật Bản, hiệp định này thiết lập nên một kiến trúc thương mại tự do đầu tiên với Trung Quốc và Hàn Quốc, đối tác thương mại thứ nhất và thứ ba của Tokyo. Báo Le Monde điểm lại các cội nguồn của hiệp định RCEP với một thị trường khoảng 2 tỷ cư dân, chiếm tỷ trọng 30% GDP toàn cầu và lý do chính khiến Tokyo coi đây là một thắng lợi quan trọng, cho dù mới là một thắng lợi mang tính bước đệm.
Một thị trường rộng lớn tại bờ Tây Thái Bình Dương với khối ASEAN là trụ cột, là ý đồ của cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc từ khoảng 20 năm trở lại đây.
Năm 2001, Bắc Kinh đề nghị ASEAN ký kết một thỏa thuận thương mại tự do trước năm 2010. Về phần mình, cũng vào thời điểm này, Nhật Bản khởi xướng kế hoạch xây dựng một cộng đồng kinh tế Đông Á cùng với khối ASEAN. Tiếp theo đó, Bắc Kinh mở rộng kế hoạch thành dự án ASEAN cộng 3, gồm 10 nước ASEAN, 3 nước ngoài khối là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Kể từ năm 2006, chính phủ Shinzo Abe bắt đầu hướng đến một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy dự án ASEAN cộng 6. Ngoài 13 quốc gia giống như dự án của Trung Quốc, còn có Ấn Độ, Úc và New Zealand. Hiệp định RCEP bắt đầu được thương lượng kể từ năm 2012 trong khuôn khổ dự án ASEAN cộng 6 do Tokyo đề xuất. Theo hai nhà nghiên cứu ông Peter Petrie, Trung tâm John Thornton về Trung Quốc và ông Michael Plummer, Đại học John Hopkins, thì RCEP thường được giới thiệu một cách sai lầm là do Trung Quốc chỉ đạo. Trên thực tế, đây chính là một thắng lợi của ngoại giao cường quốc tầm trung của ASEAN. Đối với Nhật Bản, tác động trước mắt của RCEP là tương đối hạn chế bởi vì chỉ cho phép xóa bỏ tối đa là 91,5% thuế đối với hàng xuất khẩu của Nhật so với việc xóa thuế 100% của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương hay Hiệp định TTIP mới ký kết năm 2018. Tuy nhiên, RCEP được coi là hết sức quan trọng đối với việc hình thành một trật tự kinh tế quốc tế tự do và mở. Theo Chủ tịch Liên đoàn Chủ yếu của Giới chủ Nhật Bản, Kei Danren, ông Hiroaki Nakanishi, ASEAN là địa bàn cạnh tranh quyết liệt giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Năm 2018, tổng đầu tư của Nhật Bản vào 6 nền kinh tế Đông Nam Á chủ yếu là 309 tỷ đô la, của Trung Quốc là 215 tỷ đô la. Tokyo coi RCEP là một bước đệm bởi hiệp định này được là bước tiến quan trọng mở ra triển vọng 3 quốc gia Đông Bắc Á ký kết vùng thương mại tự do Đông Bắc Á. Tokyo kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Hoa Kỳ tham gia vào hiệp ước TTP mới một khi ông Joe Biden tiếp quản Nhà Trắng, cũng như thuyết phục Ấn Độ tham gia RCEP.
Báo chí Pháp đặc biệt chú ý đến hiệp định RCEP được thông qua chỉ ít ngày trước thượng đỉnh APEC, diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương khai mạc ngày hôm qua.
APEC bao gồm các nền kinh tế hàng đầu thế giới hai bên bờ Thái Bình Dương, chiếm tổng cộng 60% GDP toàn cầu. Theo Le Figaro, lãnh đạo Trung Quốc đã nhân dịp khai mạc APEC tự khẳng định như là người đi đầu trong công việc cổ vũ cho thương mại tự do. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu, phát biểu của ông Tập Cận Bình gián tiếp chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ thương mại của tổng thống sắp mãn nhiệm Hoa Kỳ Donald Trump. Tuy nhiên, Le Figaro cũng lưu ý đến sự tương phản cao độ giữa tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc với thực tế. Từ nhiều năm nay, Bắc Kinh, người lớn tiếng cổ vũ cho thương mại tự do, cũng nổi tiếng với các nỗ lực ngăn cản các doanh nghiệp nước ngoài làm ăn tại Trung Quốc và các cạnh tranh bất chính. Đúng vào lúc ông Tập Cận Bình hô hào mở cửa thị trường thì tại lễ khai trương hội chợ nhập khẩu ở Thượng Hải đầu tháng 11, nước Úc nhận ra là không còn có thể xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều mặt hàng như gỗ, rượu vang hay tôm hùm. Một điểm khác cũng được Le Figaro nhấn mạnh là trong Hiệp định Thương mại châu Á RCEP vừa được ký kết, rất ít có các ràng buộc về chất lượng sản phẩm và các tiêu chuẩn môi trường, khác hẳn với Hiệp định TPP do Tổng thống tiền nhiệm Hoa Kỳ Obama chủ trương trước đây. Tuy nhiên, sự ra đời của RCEP kéo Trung tâm Kinh tế Thế giới về khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng tạo áp lực buộc chính quyền Washington phải xem xét lại chính sách.
Cũng Le Figaro có bài viết việc Đảng Cộng sản khống chế các doanh nghiệp gây khó cho việc mở cửa về tài chính của Trung Quốc.
Can thiệp chính trị và hoạt động doanh nghiệp của bộ máy Đảng Cộng sản khiến ngay cả nhiều chủ doanh nghiệp lớn của Trung Quốc là đảng viên Đảng Cộng sản cũng sợ hãi. Một trong những ví dụ mới nhất là việc công ty dịch vụ tài chính ANT chi nhánh của tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma phải ngừng lên sàn chứng khoán Thượng Hải hôm 5 tháng 11. Kế hoạch dự kiến là mang tính lịch sử đã bị đình hoãn vào phút chót. Theo kinh tế gia Julian Evan Prisha, thì việc đình hoãn này một lần nữa nhắc lại thực trạng thiếu minh bạch của các thị trường Trung Quốc và rủi ro cao độ do các can thiệp vào chính trị. Le Figaro ghi nhận là việc Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm trở lại khu vực kinh tế tư nhân nói riêng và toàn xã hội, quá trình này tăng tốc đáng kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012.
Về châu Á, Libération đặc biệt chú ý đến căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và nước Úc.
Bài Bắc Kinh dương móng với Canberra ghi nhận một nấc thang mới khi Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày hôm qua đã thẳng thừng bác bỏ các đòi hỏi mà Bắc Kinh nêu ra trước đó hai hôm khi khẳng định nước Úc sẽ luôn là chính mình. Các đòi hỏi của Bắc Kinh được Sứ quán Trung Quốc thông báo bằng văn bản với các phương tiện truyền thông Úc. Chính quyền Trung Quốc tức giận trước việc Úc đòi điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 xuất phát từ Vũ Hán, nay trở thành đại họa cho toàn cầu, hay việc nước Úc là quốc gia bên ngoài mà có lập trường phản đối Trung Quốc, bành trướng quân sự tại khu vực Biển Đông. Việc Canberra chống lại các đầu tư Trung Quốc tại Úc bị coi là mờ ám, vân vân. Căng thẳng Úc-Trung gia tăng không phải là ngẫu nhiên. Cũng hôm thứ Ba vừa qua, Úc và Nhật Bản vừa ký kết thỏa thuận quốc phòng cho phép quân đội hai bên tập trận trên lãnh thổ của nhau. Báo Le Monde được chú ý đến phản ứng từ Trung Quốc sau khi Tokyo và Canberra ký kết thỏa thuận lịch sử này. Tờ Hoàn Cầu Thời báo chuyên truyền tải lập trường cứng rắn của chính quyền Trung Quốc nhận định là Nhật Bản và Úc đang được sử dụng như các công cụ để phục vụ cho ý đồ của Mỹ tập hợp liên minh chống Trung Quốc. Chính quyền Úc tỏ thái độ hòa dịu khi khẳng định thỏa thuận hợp tác quốc phòng nói trên không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Úc với Bắc Kinh. Đây chỉ là một bước mới trong quan hệ hợp tác mật thiết giữa Nhật và Úc, hai thành viên của Hiệp định Thương mại Châu Á giữa 15 quốc gia vừa được ký kết mà Trung Quốc tham gia.
Chính sách của ông Trump chống đối đến cùng để ngăn cản đối thủ tiếp quản Nhà Trắng là hồ sơ chính trên nhật báo La Croix.
Báo La Croix chạy tựa trang nhất. Donald Trump tác oai tác quái với nhận định hai tuần sau chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Tổng thống sắp mãn nhiệm liên tục có các biện pháp gây khó khăn cho đối phương. Xã luận La Croix mang tựa đề Vườn không nhà trống nhấn mạnh là ông Trump hoàn toàn có quyền kiện ra tòa khi cho rằng cuộc bầu cử có nhiều gian lận. Tuy nhiên, Tổng thống sắp mãn nhiệm đã chọn con đường đơn phương khẳng định ông mới là người chiến thắng và cự tuyệt đối thoại với ứng cử viên Dân Chủ. Hơn nữa, ông Trump còn cách chức nhiều cộng sự của ông, trong đó có người phụ trách tổ chức việc bầu cử, chỉ vì nhân vật này tuyên bố cuộc bầu cử vừa qua là không thể chê trách. Nhật báo Công giáo nhấn mạnh là hành động của Donald Trump cho thấy ông đang tấn công vào chính nền dân chủ Mỹ, khiến hàng triệu cử tri Mỹ mất lòng tin vào tính trung thực của cuộc bỏ phiếu. Trước khi buộc phải chấp nhận thất bại, ông Donald Trump muốn để lại sau mình một đống hoang tàn, là khóa kết luận. Nhật báo Kinh tế Lê Dê Cô cũng cùng một ghi nhận, vào lúc thất bại của Donald Trump ngày một rõ nét, thì Tổng thống sắp mãn nhiệm Hoa Kỳ quyết định dùng mọi quyền lực trong tay để khiến cho việc chuyển giao quyền lực trở nên bội phần phức tạp. Bài ông Trump gây khó khăn cho cuộc chuyển giao quyền lực như thế nào của Lê Dê Cô khẳng định, kể từ hai tuần nay không có bất cứ một phán quyết nào của tư pháp đứng về phía Tổng thống sắp mãn nhiệm và các cuộc kiểm phiếu lại đều xác nhận các kết quả đã có. Tuy nhiên, điều này không cản trở luật sư của ông Donald Trump ngày hôm qua một lần nữa lớn tiếng tuyên bố là bên Dân Chủ đã có một kế hoạch gian lận bầu cử ở quy mô lớn. Về thời sự nước Pháp, từ Nhật báo Thiên tả Libération đến Nhật báo Thiên hữu Le Figaro hay Nhật báo Kinh tế Lê Dê Cô đều đặc biệt quan tâm đến điều khoản trong dự luật về an ninh mang tên luật an ninh toàn diện đang được thảo luận tại Quốc hội, quy định cấm phổ biến hình ảnh liên quan đến các nhân viên cảnh sát trong các vụ cảnh sát bị cáo buộc đánh đập người dân. Theo Lê Dê Cô, thì dự luật cho phép truy tố những ai phổ biến các hình ảnh như vậy đe dọa quyền tự do thông tin, tự do báo chí, điều mà nhiều hiệp hội bảo vệ nhân quyền lên án. Vẫn theo Lê Dê Cô, dưới áp lực công luận, chính quyền đã buộc phải xem xét điều luật 24 gây tranh cãi này. Xã luận Libération tố cáo việc chính quyền nhân cơ hội phong tỏa để thông qua các điều khoản tấn công vào quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Theo Le Figaro thì điều luật tấn công tự do ngôn luận này không bị xóa bỏ mà sẽ được điều chỉnh. Một nghị sĩ cánh hữu viết thư cho Bộ Tư pháp khẳng định điều khoản bị phản đối nói trên là không phù hợp với hiến pháp.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo chương trình là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thùy Dương nói về chống các thông điệp thù hận trên mạng xã hội, bài toán khó của nước Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố.
tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, 5 năm sau loạt vụ khủng bố tối 13 tháng 11 năm 2015 tại Paris và ngoại ô, khiến 130 người thiệt mạng, làm 350 người bị thương và gây chấn động toàn quốc, nước Pháp vẫn nhiều lần phải đương đầu với các vụ tấn công khủng bố. Cùng với thời gian và sự biến chuyển của xã hội, mối họa khủng bố đã có nhiều thay đổi, khiến các biện pháp phòng chống không phải lúc nào cũng hiệu quả. Gây rúng động nhất trong thời gian gần đây có lẽ phải kể tới vụ Hồi giáo cực đoan sát hại man dợ, chặt đầu thầy giáo sử địa Samuel Paty ở ngoại ô Paris ngày 16 tháng 10, sau khi nhà giáo 47 tuổi cho học sinh xem tranh biếm họa của tuần báo Charlie Hebdo về nhà tiên tri Mohammed trong giờ học giáo dục công dân. Vụ Paty đã thổi bùng lên tranh luận về đấu tranh chống thông điệp hận thù trên mạng, thúc đẩy Pháp tăng cường mặt trận chống khủng bố trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng thầy giáo Paty thiệt mạng một phần vì những thông điệp hận thù đã không được xóa bỏ kịp thời, kích động thủ phạm ra tay. Theo France 24 ngày 30 tháng 10, hiện nay chính phủ Pháp ít lo ngại về nguy cơ tấn công khủng bố được chuẩn bị từ nước ngoài hơn là các hành động cá nhân đơn lẻ trong nước. Với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet và các mạng xã hội, hơn bao giờ hết, nước Pháp đang chật vật trong cuộc chiến chống các thông điệp hận thù và Hồi giáo cực đoan trên mạng Internet. Ngày 20 tháng 10, trang mạng Public Sena trích dẫn phát biểu của Quốc vụ Khanh Pháp đặc trách về tư cách công dân, bà Marlène Schiappa, trong một cuộc họp với chủ của các mạng xã hội và trang web lớn tại Pháp trong khuôn khổ cuộc chiến chống Hồi giáo cực đoan trên mạng Internet.
Chúng ta đang phải đối phó với một thế hệ người cực đoan mới, đó là những thanh niên cực đoan hóa. Không phải do đến các đền thờ Hồi giáo cực đoan, do tiếp xúc với những người có tư tưởng cực đoan hay trở nên cực đoan trong khi ở nhà tù, mà là những người trẻ tuổi trở nên cực đoan khi ngồi một mình trước màn hình điện thoại hay máy tính trong phòng riêng của họ.
Sau khi vụ sát hại thầy giáo Paty xảy ra, trang web Pharos của chính phủ Pháp truyền về báo động, phân tích các nội dung phi pháp trên mạng Internet được nhắc tới nhiều. Được thành lập từ năm 2009, nhưng thực ra Pharos không được công chúng biết đến nhiều, cho dù nhiệm vụ của họ rất đa dạng, chống các nội dung hận thù, chống quấy rối, lừa đảo trên mạng Internet, v.v. Chỉ vòn vẹn có 30 nhà điều tra, mỗi năm phải tiếp nhận, xử lý hơn 200.000 báo động của các cư dân mạng, thì không khó để hình dung hiệu quả thực sự của Pharos chỉ là rất hạn chế. Để khắc phục, chính quyền Pháp đã quyết định tăng cường nhân lực cho trang web Pharos.
Tuy nhiên, France Info ngày 2 tháng 11 trích dẫn nhận định của giảng viên Romain Badouard thuộc Viện Báo chí Pháp Đại học Paris 2, Panthéon Assas. Theo đó, trong bối cảnh khối lượng thông tin được đăng tải ồ ạt trên mạng như hiện nay, chẳng hạn chỉ tính riêng Twitter, chỉ trong vòng một phút có tới vài trăm ngàn tin nhắn được đăng tải, thì nhân sự của Pharos cho dù có tăng thêm hàng trăm, hàng nghìn người cũng sẽ là không đủ. Còn ông Marc Ries, tổng biên tập trang mạng Next Info, chuyên về luật công nghệ số, thì nhấn mạnh ngoài việc tăng cường nhân lực cho Pharos, cần có sự chuyển tiếp nhanh chóng, hiệu quả từ các lời báo động cảnh báo của Pharos đến hành động xử lý của cơ quan tư pháp.
Trong số các biện pháp tăng cường kiểm soát và đấu tranh chống các thông điệp hận thù trên mạng xã hội, Thủ tướng Pháp Jean Castex trong các bài phát biểu đã nói đến khả năng Pháp sẽ thông qua nhiều quy định, nhiều luật mới, chẳng hạn về tội gây nguy hiểm đến tính mạng người khác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo đài France Culture, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, luật sư chuyên về quyền kỹ thuật số nhận định nước Pháp đã có đủ luật để chống sự lan truyền các thông điệp hận thù trên mạng xã hội.
Nhà nghiên cứu Romain Badouard nói đến đặc trưng kiểu Pháp, cứ khi nào xảy ra thảm kịch, chính quyền Pháp lại tìm cách tạo ra các luật mới để chứng tỏ họ có hành động. Đối với ông, thách thức đặt ra hiện nay là áp dụng triệt để các luật có sẵn, chứ không phải tạo ra thêm luật mới. Khẳng định trong bộ luật hình sự đã có các điều luật quy định việc xử lý người kêu gọi tiến hành các hành vi phạm tội, kích động thù hận, v.v. Luật sư về quyền kỹ thuật số Alexandre Lazarek nhấn mạnh là phải tăng cường, ràng buộc trách nhiệm của các mạng xã hội đối với nội dung được đăng tải. Không thể coi mạng xã hội chỉ như một thùng thư trên mạng, ai muốn bỏ thư gì vào thì bỏ. Không thể coi mạng xã hội chỉ là một nơi chứa các tin nhắn, thông điệp, mà phải coi mạng xã hội như cơ quan báo chí và áp dụng luật báo chí đối với họ.
Ngoài việc buộc các mạng xã hội dỡ bỏ các nội dung kích động hận thù, chính quyền phải lưu ý đến tính minh bạch của các thuật toán mà các mạng xã hội sử dụng, phải khám phá được hộp đen thuật toán của các mạng. Bởi theo chuyên gia Alexandre Lazarere, chính các thuật toán này là thủ phạm. Thông điệp càng cực đoan thì lại càng được mạng xã hội cho lan truyền nhanh. Chống thù hận trên mạng hiện nay không chỉ là nhiệm vụ cấp bách cho chính phủ Pháp, mà còn bắt đầu thu hút được sự quan tâm của các công ty chuyên về trí thông minh nhân tạo và thuật toán thông minh trong việc tìm kiếm, sàng lọc, thu thập và báo động về thông tin giả mạo, sai lệch và các bài viết kích động hận thù, cổ suý khủng bố trên các mạng xã hội. Một trong số đó là công ty khởi nghiệp Predicta Lab tại thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp. Trả lời đài France Info ngày 7 tháng 11, ông Baptiste Robert, nhà sáng lập startup Predicta Lab, giải thích.
Alors, l'idée de Predicta Lab, ça va déjà être dans un premier temps de récupérer de la donnée des réseaux sociaux.
Ý tưởng của Predicta Lab là ban đầu sẽ thu thập dữ liệu trên các mạng xã hội, tất cả các mạng xã hội như TikTok hay Facebook, phân tích các dữ liệu và rồi đưa ra các báo động tùy vào nội dung mà chúng tôi thu thập được, có thể liên quan đến sự thù hận trên mạng, hay việc phát hiện ra là có người đang bị hàng trăm người khác quấy rối, hay một sự kiện đang xảy ra. Chúng tôi nhận thấy là từ khi Predicta Lab khởi động, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều điều và rất nhanh chóng. Đúng là bây giờ có sự thù hận lan truyền trên các mạng xã hội. Chẳng hạn hôm nay, tôi mới thấy có một đoạn video quay cảnh một phụ nữ bị chồng đánh đập và bên dưới có hàng loạt bình luận mang tính thù hận. Có những người dành cả buổi tối từ 18 giờ cho đến nửa đêm hay 1 giờ sáng chỉ để chửi bới người khác trên mạng Internet. Và cũng trong một buổi tối, có những người hàng trăm lần viết từ đồ điều cáng, đồ khốn nạn và những từ này xuất hiện trong tất cả các tin nhắn trên Twitter của họ. Đã có những chương trình tương tự, có những doanh nghiệp tương tự, chủ yếu là doanh nghiệp ở Hoa Kỳ. Mạng xã hội nào cũng có công cụ riêng để theo dõi, nhưng ở Pháp thì chưa có doanh nghiệp nào thực sự làm những chương trình như thế này. Nước Pháp đang thực sự có nhu cầu về một thị trường như vậy, và châu Âu cần có hành động để có thể xử lý tất cả những vấn đề này. Đôi khi chúng liên quan nhiều đến an ninh quốc gia, chẳng hạn về hành vi ca tụng hay cổ suý cho khủng bố.
Nhưng liệu trí thông minh nhân tạo có phải là một giải pháp thần kỳ để đấu tranh chống sự thù hận lan truyền trên mạng Internet hay không? Nhà sáng lập Predicta Lab nhấn mạnh.
La technologie n'est pas magique, on a beaucoup de mal à capter la nuance, mais
công nghệ không phải là điều có thể giải quyết được mọi thứ, vẫn còn rất khó để nắm bắt được hết các sắc thái. Thế nhưng điều mà chúng tôi có thể làm được và đã biết làm, đó là xác định được những bài viết có nội dung rõ ràng, trực tiếp, chẳng hạn như câu viết có nội dung cần chặt đầu người Pháp. Với những nội dung kiểu như vậy, thuật toán của chúng tôi có thể hiểu được ngay và chúng tôi biết là đây là một thông điệp gây tội ác, một lời đe dọa, có người đang ca tụng cổ suý cho khủng bố. Đó là những bài viết mà nội dung được thể hiện một cách trực tiếp, rõ ràng, cụ thể. Nếu chúng ta có thể loại bỏ hết những bài viết như thế khỏi các mạng xã hội, thì điều này sẽ tốt cho tất cả mọi người và không khí trên các mạng xã hội cũng sẽ dịu đi.
Về phía cộng đồng, Quốc vụ Khanh Pháp đặc trách về tư cách công dân Marlène Schiappa đề xuất ý tưởng triển khai đội quân Cộng hòa trên mạng. Trên thực tế, đã có nhiều hội đoàn và nhiều nhóm cư dân mạng phối hợp để đấu tranh chống các phát ngôn hận thù, mang tính bạo lực trên mạng Internet. Mục đích của họ là kêu gọi sự chú ý của những cư dân mạng mà họ gọi là những thành phần đa số thầm lặng, những người đọc được các nội dung thù hận trên mạng, không hùa theo nhưng cũng không phản đối hay báo động cho cơ quan chức năng. Thế nhưng, trả lời phỏng vấn của báo 20 Minutes, nhà nghiên cứu Romain Batua cho biết sự tự nguyện tham gia của các cư dân mạng là rất cần thiết. Nhưng nếu có sự tổ chức của chính quyền thì chưa chắc lại mang lại thành công, bởi một số người sẽ dè chừng khi nghĩ rằng chính phủ có ý đồ can thiệp vào các cuộc tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Quả thực, người Pháp vốn dĩ đề cao quyền tự do ngôn luận và chính điều này đã tạo thế khó cho chính quyền Pháp. Các đề xuất của chính quyền thường bị chỉ trích là ngăn chặn tự do ngôn luận. Sự thất bại của dự thảo luật Avia về chống hận thù trên mạng trước Hội đồng Bảo hiến của Pháp hồi tháng 6 là một minh chứng. Làm thế nào để duy trì quyền tự do ngôn luận mà vẫn kiểm soát không để nội dung hận thù lan truyền trên mạng Internet, kích động bạo lực, khủng bố, gây hại cho an ninh quốc gia là bài toán khó mà chính quyền Pháp hiện vẫn chưa có lời giải triệt đề.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Donald Trump tính gì khi khăng khăng từ chối công nhận kết quả bầu cử? Minh Anh thực hiện với phần nhận định của nhà báo Phạm Trần tại Washington, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, hơn 2 tuần sau cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11 vừa qua, Donald Trump, tổng thống thứ 45 sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ, vẫn nhất mực không công nhận thua cuộc và khởi động quy trình chuyển giao quyền lực. chủ nhân Nhà Trắng cáo buộc đối thủ Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ thắng cử nhờ gian lận trong cuộc bỏ phiếu và đã tiến hành cuộc chiến tư pháp tại nhiều bang mà ông nghi ngờ gian lận đã xảy ra. Theo giải thích của một số nhà quan sát, hành động cố thủ này của nguyên thủ Mỹ được giải thích phần nào bởi tính cách tự mãn, kiêu ngạo của ông. Nguyên thủ Mỹ cho đến giờ cảm thấy khó nuốt trôi một thất bại mà ông chưa bao giờ dự phòng trước. Và thái độ này của ông Donald Trump đang gây ra nhiều khó khăn cho việc chuyển giao quyền lực với người kế nhiệm. Chuyên gia về Hoa Kỳ, ông Jean-Éric Brannard, được tuần báo Pháp L'Express trích dẫn, quan ngại rằng Donald Trump vẫn sẽ giữ nguyên thế cản trở này cho đến tận cuối nhiệm kỳ khi khăng khăng cho rằng ông đã thắng và tiếp tục hành động như là một vị tổng thống bình thường. Căng thẳng chính trị còn gia tăng một nấc khi chỉ còn có hơn 60 ngày nữa là ông Trump phải chính thức rời Nhà Trắng. Tổng thống sắp mãn nhiệm, không ngần ngại bãi nhiệm một số quan chức chính phủ cao cấp như giám đốc điều hành chương trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu toàn diện, ông Michael Cooper Burr, giám đốc an ninh mạng chính phủ Chris Clapper. Trong số này, đáng chú ý nhất là quyết định bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cùng với nhiều vị lãnh đạo khác tại Lầu Năm Góc. Ông Donald Trump tính gì khi vẫn kiên quyết không công nhận kết quả bầu cử và tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại phe đối thủ, bất chấp việc cản trở chuyển giao quyền lực có nguy cơ đe dọa an ninh nước Mỹ? Phải chăng các quyết định chính trị của ông Donald Trump còn có mục tiêu khác, đó là chuẩn bị cơ sở cho cuộc bầu cử 2024? Thực hư thế nào? Nhà báo Phạm Trần từ Washington giải thích. Mời quý vị theo dõi.
Kính chào nhà báo Phạm Trần. Kết quả kiểm phiếu cuối cùng đã khẳng định là cựu phó tổng thống Mỹ đã về đầu với 306 phiếu đại cử tri so với 232 dành cho ông Donald Trump. Vì sao tổng thống sắp mãn nhiệm vẫn kiên quyết không công nhận kết quả bầu cử và vẫn khăng khăng cho rằng có gian lận trong kiểm phiếu? Ông Donald Trump hy vọng đạt được điều gì ạ?
Vâng, cái điều thứ nhất, đây không phải là cái lần đầu tiên mà ông Donald Trump, tổng thống đương nhiệm, đã có những cái ý niệm cho rằng là cái cuộc bầu cử gian lận. Là vì trong thời gian tranh cử thì ông đã nói rằng là tôi chỉ thất cử nếu mà cuộc bầu cử gian lận. Thành ra ông ấy và các cái ban tranh cử của Cộng hòa đã có 25 cho đến 30 vụ trên toàn nước Mỹ. Ông Trump cho rằng là đã có những nơi mà những quan sát viên của Đảng Cộng hòa không được toàn quyền theo dõi cuộc đếm phiếu, hoặc là cho rằng là đã có những cái nơi mà số phiếu hai bên rất là sát với nhau. Tỉ dụ như ở cái tiểu bang Pennsylvania là cái nơi mà ông Donald Trump đã thắng bà Clinton năm 2016, hay là ở Michigan, hay là ở Georgia là cái vùng miền Nam nước Mỹ, là những cái nơi mà ông Donald Trump đã thắng cử năm 2016. Ông ấy nghĩ rằng là không có cái lý do gì mà ông đã thắng lớn ở đó mà 4 năm sau ông lại thất bại. Nhưng mà ông ấy không có biết rằng là những người dân Mỹ ở những cái nơi đó, họ đã thay đổi cái quan điểm của họ đối với ông ấy cũng như là đối với Đảng Dân Chủ. Thật sự là có những cái vụ kiện và ông vẫn hy vọng là những cái vụ kiện đó nó sẽ đưa đến cái quyết định cuối cùng là phải chuyển giao cho tối cao pháp viện. Mà như chúng ta cũng biết, tối cao pháp viện Hoa Kỳ có 9 vị thẩm phán và giờ đây phe Đảng Cộng Hòa đã chiếm đa số, tức là có 6 vị của Đảng Cộng Hòa, 3 vị của Đảng Dân Chủ. Trước đây đó thì bên phía Cộng Hòa 5 và bên phía Dân Chủ 4, nhưng mà sau khi một vị thẩm phán của Đảng Dân Chủ qua đời thì Thượng viện do Cộng Hòa kiểm soát chấp thuận một vị thẩm phán của Đảng Cộng Hòa và được ông Trump ủng hộ. Thành ra ông ấy vẫn hy vọng là nếu có những cái vụ kiện nào đó mà phải chuyển lên tối cao pháp viện thì ông ấy vẫn hy vọng là ông sẽ được xử.
Vì sao ông Trump lại có hy vọng này? Trong lịch sử nước Mỹ đã từng có những trường hợp nào như vậy xảy ra hay không?
Là bởi vì cái kinh nghiệm ở Hoa Kỳ trong cái cuộc bầu cử năm 2000 giữa Tổng thống Cộng Hòa George W. Bush và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là ông cựu phó tổng thống Al Gore, và lúc đó nó chỉ có ở một cái tiểu bang Florida, lúc đó tranh giành nhau khoảng trên 500 lá phiếu, cuối cùng phải đưa lên tối cao pháp viện, và tối cao pháp viện lúc đó đã biểu quyết 5-4, tức là 5 vị Cộng Hòa thì ủng hộ ông Bush, cho rằng là cái quyết định của cái tiểu bang Florida là chính xác, là đúng. Thành ra ông Al Gore lúc đó thất cử, mặc dù trên toàn quốc nước Mỹ và lúc đó ông Al Gore hơn phiếu của ông George Bush rất nhiều. Thì đấy là những cái nguyên do tại sao ông Tổng thống đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump vẫn hy vọng như thế. Nhưng mà các cái phiên tòa ở những cái tiểu bang được gọi là chiến trường, ví dụ như ở Pennsylvania, ở Georgia, ở Arizona, ở Michigan v.v. đã bác bỏ những cái vụ kiện đó, bởi vì bên phía ông Trump nói chung không có chứng ra được bất cứ một cái bằng chứng nào có thể chấp nhận được là ở nơi đó đã có những cuộc bầu cử gian lận, hay là có những cái cuộc đánh tráo thủng phiếu, hoặc là sửa đổi lá phiếu.
Thế thì theo ý nhà báo, phải chăng là ẩn sau cái hành động cố thủ này của ông Donald Trump còn có một ý đồ chính trị khác, tức là tìm cách để lại cái dấu ấn trên chính trường Mỹ nhằm cản đường các ứng viên khác của Đảng Cộng Hòa để ông, hay là có thể là người khác mà ông chọn ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024?
Vâng, cái điều rõ rệt nhất là ngay sau khi các báo chí và các cơ quan thăm dò dư luận đã đồng ý là ông Joe Biden là người thắng cử, ông Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã thất cử, thì bên phía Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người cố vấn thân cận mật thiết với ông Donald Trump, đã thiết lập ngay một cái tổ chức để mà quyên góp chuẩn bị cho ông Trump sẽ ra tranh cử hoặc là sẽ trở thành lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa trong 4 năm tới. Thì cái cơ quan đó, cái tổ chức đó là cái tổ chức sẽ quyên góp và sẽ tổ chức những cái cuộc đi nói chuyện cho ông, lúc đó mình có tạm thời gọi là cựu Tổng thống Donald Trump, để ông ấy vận động, ông ấy đoàn kết cái Đảng Cộng Hòa của ông ấy lại. Một là ông ấy chuẩn bị cho cuộc tranh cử 4 năm sau. Hai là ông ấy muốn Đảng Cộng Hòa sẽ trở lại nắm quyền bất cứ với một người nào mà ông ấy muốn hoặc là ông ấy ủng hộ ra tranh cử. Cho đến giờ này, trên nguyên tắc là ông Donald Trump vẫn là lãnh tụ tối cao của Đảng Cộng Hòa, và ông ấy đã có ý niệm chuẩn bị ra tái tranh cử 4 năm sau. Thì cái điều đó là cái điều rất rõ rệt ở Hoa Kỳ, không ai có thể chối cãi được, là bởi vì Đảng Cộng Hòa đã đứng ra làm cái chuyện đó. Còn có người nào khác mà có thể là ông Donald Trump chọn, thì thật sự cho đến giờ này chỉ có một người duy nhất là ông Phó Tổng thống Mike Pence. Nhưng mà ông Phó Tổng thống Mike Pence thì lại có vẻ như là rất không có hài lòng về cái những cái chuyện của ông Donald Trump đã chuẩn bị cho mình, thay vì khi mà ông Tổng thống mãn nhiệm rồi đó thì nên để cho người Phó Tổng thống ra tranh cử, là bởi vì mình đã thất bại rồi, mình không nên ra một lần nữa. Nhưng mà đối với ông Trump thì bất cứ một cái việc gì nó cũng có thể xảy ra.
RFI, la radio du monde. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Donald Trump gây sức ép với lãnh đạo Cộng Hòa thay đổi kết quả bầu cử Mỹ. Liên hiệp châu Âu vẫn chưa thông qua được ngân sách và kế hoạch tái thiết. Ông Joe Biden cam kết không phong tỏa toàn quốc để chống dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Mỹ và Liên hiệp châu Âu, Donald Trump hay chính nước Mỹ muốn rời xa châu Âu. Theo dòng thời sự, tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bảo vệ chính sách chống Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 21 tháng 11, sau phần bản tin như thường lệ, sẽ là một điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Nghĩa. Trong góc vườn âm nhạc, sẽ trình giới thiệu về album mới Plastic Heart, trái tim bằng nhựa của ca sĩ Mỹ Miley Cyrus. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, Na Prapon đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.